Ở Bình Định, vào thời ấy, dân lương, dân giáo kiện nhau luôn, và kết cuộc dân giáo hay được kiện. Sở dĩ có hậu quả ấy là nhờ các cha, các cố giúp đỡ chạy chọt cho. Các cha, các cố muốn truyền giáo rộng rãi, thu nạp nhiều tín đồ thì phải giúp đỡ dân giáo. Mà các cha, các cố là tai mắt của công sứ Pháp, lại nhiều người vốn là dòng dõi công thần của chánh quyền bảo hộ. Do đó họ nói, công sứ thường hay nghe. Khi công sứ đã nghe, tự nhiên các quan Nam Triều cũng phải nghe theo. Cái lưu tệ này đã làm cho dân lương bị thiệt thòi nhiều. Vì việc cầm phòng nghiêm nhặt, làng nào cũng phải làm nhiều điếm canh. Lý Dịch, Phân Bác, Dân Phu ban đêm thay phiên nhau ra canh phòng. Ngày kia, Lý Dịch làng Xuân An thuộc hạ tôi đến trình. Dân giáo không chịu đi canh. Tôi đòi xét hỏi. Giáo dân xin cho họ canh nhà thờ, còn các điếm để dân lương phụ trách. Tôi bảo họ. Các anh có nhà thờ thì dân lương có đình chùa, chỗ nào cũng có nhiều đồ thờ phải canh giữ cả. Việc canh tuần trong làng, bất luận giáo hay lương đều phải phân bổ đồng đều mới là công bình. Họ vẫn cứ kêu nài mãi, tôi nói. Nếu các anh không tuân lời phán đoán của tôi sẽ làm án các anh theo luật vi lệnh. Trong luật có nói, vi lệnh bị đánh 50 roi nhưng không đánh, cho chuộc 15 đồng bạc. Lại còn có luật vi chỉ là trái với ý chỉ của vua, tội nặng hơn vi lệnh là trái lệnh quan. Sau họ về nài ông cha Sở đến xin cho giáo dân khỏi canh. Tôi cũng đem tình lý giảng giải, bác lời thỉnh cầu của cha Sở. Cách đó chừng vài tuần, ngày kia, lối 3 giờ sáng, thấy ông cha Sở xóm đạo gửi thơ báo cáo rằng, lúc 9 giờ đêm qua, hàng trăm dân lương làng Xuân An kéo đến đốt nhà thờ đạo. Tôi liền mật phái đi dò xét, và cho người đến hỏi những người thân tín của tôi ở sát làng Xuân An. Theo lời báo cáo của mật phái và lời phúc đáp của người thân tín tôi chắc chắn là dân đạo đốt để vu dân lương, nhưng chưa có bằng chứng gì. Đến 8 giờ sáng, lại tiếp thơ của cha Sở, lời lẽ y như thơ trước, xin tôi đến khám gấp. 10 giờ, tôi mới đến nhà cha Sở cách nhà thờ đạo 2 cây số, nói với cha Sở. Xin ông khiến người nhà ra ngoài hết, tôi có việc mật muốn nói với ông. Cha Sở bảo người nhà đi ra. Tôi nói. Ông trình với tôi là dân lương đốt nhà thờ, mà tôi cho đi mật xét thì biết là dân đạo đốt để vu cho dân lương. Tôi có nhiều bằng chứng. Vậy việc này, tôi phải điện cho quan công sứ lên khám, vì lẽ có ông can liên, tòa án Nam Triều không đủ quyền thẩm xét. Cha Sở ấy là người Việt, tôi không nhớ được nguyên quán của ông ta. Tôi đến đây là vì tôi với ông là chỗ quen thân phải cho ông biết trước. Ông sẽ bị tội vu cáo khi tôi xét ra chính dân đạo đốt, mà 2 cái thơ ông gửi cho tôi lại quả quyết dân lương đốt. Ông ấy nghĩ ngợi một lát rồi nói. Quan lớn cho tôi sửa lại 2 cái thơ ấy, rồi quan lớn khám cũng được, đừng điện cho quan sứ, thêm phiền. Tôi nói. Tôi làm việc phải công bình, chính trực. Tôi không thể đưa thơ này cho ông sửa, mặc dầu chúng ta thân nhau. Việc này sẽ làm rắc rối cho ông lắm đó, ông nên liệu trước đi. Nghe tôi nói, cha có ý sợ, năn nỉ với tôi. Chắc tôi đã nghe lầm bọn nó. Bây giờ chỉ nhờ quan lớn thu xếp thế nào cho yên thì tôi đội ơn. Để tôi bảo người nhà đem đồ ăn uống trưa nay cho chúng ta và cả nha dịch, để nhờ quan lớn đến khám cho rồi. Tôi nghĩ ngợi rồi nói. Tôi cũng chiều theo ý ông. Nhưng qua đến đó, tôi ở đâu ông theo tôi cho chữ vào đâu, ông cho chữ vào đấy. Nếu tôi sức đóng gông bọn chánh phó tổng cựu bên đạo, ông cũng đừng nói chi cả. Như thế, tôi mới làm việc được. Vì bọn chánh phó tổng ấy rất điêu ngoa, không giữ chúng nó lại, chúng sẽ bày vẽ cho dân đạo làm trở ngại công việc tiến hành. Nếu không được như thế, tôi phải điện cho quan sứ lên khám. Chớ gánh làm chi công việc khó khăn này. Sự thật, tôi xét thấy dân nghèo bên đạo cũng như bên lương đều chất phát, thật thà. Duy chỉ những kẻ bề trên, đặc biệt các tổng lý cựu, hay bày ra lắm chuyện rắc rối. Làm quan thời này, không đi thẳng vào tòa sứ được. Không lõm bõm ít tiếng Pháp, thì những tay ngang ngạnh, mưu toan ấy muốn lấn hiếp cả quan lẫn dân thế nào cũng được cả. Tôi đến nhà thờ khám, thấy chỉ có vài chỗ bị cháy sơ sài. Lý Dịch và dân lương cũng đến ứng trực. Tôi bảo Lý Dịch ở lại, còn dân lương ra ngoài. Rồi tôi bảo Lý Lệ bắt các tay thủ lãnh bên đạo 6 người, đóng gom lại, giữ trong một phòng. Xong, tôi gọi nha lại, đem mấy người ở từ nhà thờ vào một phòng riêng hỏi cung. Tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc tra gạn. Có một người con trai 15 tuổi và một người đàn bà sợ quá, khai thật là bọn bên đạo đốt. Tôi sức lấy khẩu cung, làm biên bản trong đó nói. Khám nhà thờ chỉ có 2 khoảng nhỏ trong đó cháy ít cái tranh. Hỏi cung, em nhỏ X và mụ già U khai dân đạo tên N, tên M đốt. Tôi cho chữ vào biên bản rồi đưa cho cha sở. Ông ấy không biết chữ nho, xong cũng ký vào. Tôi liền truyền mở gông cho 6 người bên đạo. Họ ra vái chào cảm tạ. Vì thinh linh bị công, không biết ớt giáp gì, nên bây giờ coi bộ họ nghi ngờ, lo sợ. Tôi hiểu cho họ. Bình Nhật, các anh điêu ngoa, không biết nghe theo lẽ phải, chỉ mưu toan làm những việc tày trời. Bất đắc dĩ tôi phải gông các anh lại một lúc cho các anh biết qua đó thôi. Việc này tra cứu còn lâu, có lẽ các anh còn phải gánh chịu nhiều hậu quả tai hại nữa. Họ làm thinh. Vừa lúc ấy, dân lương kéo ùa vào thật đông, đệ đơn kêu oan. Vì họ bị đổ cho đốt nhà thờ, sợ bị tù tội vô lý nên đã bảo ra còn dẫn nhau trở lại. Tôi tuyên bố, các người bên lương không đốt nhà thờ thì không việc gì cả. Tôi đương điều tra người đốt để làm tội. Bây giờ cho các người về, đừng đến đây nữa. Thầy trò tôi đã có cha sở đãi cơm rồi. Khi nào chúng tôi về thì chỉ đến chào đưa mà thôi. Dân lương mừng rỡ lui ra. Tôi gọi người tổng mục bên đạo, bảo phải sai quét dọn nhà thờ cho sạch, rồi đi với chúng tôi ra đưa cha sở về. Qua đó tôi sẽ nói rõ công chuyện cho nghe. Bọn Lý Dịch và công chúng cờ trống chực sẵn đưa tôi về. Thời ấy, các quan lại đi về việc công đều được rước đón bằng cờ trống. Đến nhà cha sở, tôi dắt cha sở và kêu các người bên đạo vào nhà trong, đọc biên bản cho nghe. Các người bên đạo biết chữ nho, nghe xong, hoảng hốt. Tôi nói, công việc như vậy đó, có lẽ sau khi cuộc điều tra hoàn tất, các người sẽ bị án nặng lắm. Vì đốt nhà thờ quan trọng ra sao, mà cái tội vu cáo cho kẻ khác lại còn nặng hơn là tội đốt nữa. Các người đã làm tổng mục thì biết dư rồi. Họ nghe qua, sợ quá, sụp lại bất cố, kêu vang xin tha. Tôi nói, các người lỡ dại, tôi thương hại thì làm án nhẹ, chớ tha sao được. Cha sở nói, bây giờ tôi xin quan lớn gia ân cho một việc. Tôi hỏi, việc chi? Xin quan lớn hoãn cho 3 ngày, khoan bẩm về tỉnh để tôi đi báo cáo với cha bề trên. Chú thích, cha bề trên người Pháp ở gần Quy Nhơn, hết chú thích. Xem ngài liệu ra sao, rồi tôi sẽ về trình lại quan lớn. Tôi nghĩ ở Phù Cát, có nhà trường lớn, các cố Tây ở đó đông lắm. Bên Nhật, họ thường tới lui thăm viếng tôi. Lại quan bố chánh Ngô Đình Khôi trong tỉnh là rể cụ Nguyễn Hữu Bài. Cả hai đều đạo dòng. Nếu việc này làm lớn ra, tất nhiên quan bố chánh và các cố Tây sẽ can thiệp, nài xin, mình sẽ khó xử. Thôi cứ để cha Sở đi trình báo ra sao rồi sẽ liệu. Tôi nói với cha Sở. Sáng nay, tôi nói với ông là cái lý vốn như vậy. Song tiếp xúc ông, tôi thấy ông biết đường phải trái mà lại hoàn toàn tin cậy tôi. Ông quả là người trung hậu. Trong việc này, tôi sẽ gắng làm cho ông không liên hệ gì cả. Xin ông cứ tiếp tục tin tôi. Còn việc ông xin hoãn 3 ngày để đi trình bề trên, tôi xin chấp nhận vì dân bên đạo cũng là dân tôi. Tôi đâu có muốn họ bị tội lỗi. Sau 3 ngày, cha Sở đem thơ cha bề trên đưa cho tôi. Đại khái trong tơ nói, quan huyện công minh, tôi kính phục. Nhưng xin lấy lòng khoan hồng tha cho chúng nó lần đầu và xin tìm cách bảo tồn thể diện bên đạo. Tôi sẽ thân hành lên cảm ơn quan lớn. Tôi nói với cha Sở. Cha bề trên nói như thế, tôi phải bỏ qua việc này. Nhưng về phần ông, phải trừng trị chúng nó, đừng cho họ làm bậy nữa. Nếu họ không biết hối cải, tôi sẽ không tha nữa đâu. Bây giờ ông viết cho tôi một cái thơ, đại ý nói. Ban đêm ngày ấy, dân đạo đốt đèn đọc kinh làm thất hỏa, nên nhà thờ bị cháy vài chỗ đã tu bổ lại rồi. Tôi sẽ lấy đó bẩm tỉnh tòa biết. Cha Sở y lời viết liền rồi cảm tạ tôi. Dân bên đạo cũng kéo đến cảm tạ. Tôi lại đòi hai bên lương giáo, đương điệu lấy tình hiếu cáo. Khuyên họ từ nay về sau không nên lấn lướt khiêu khích nhau nữa. Còn bên nào cũng phải đi canh phòng cho đồng đều. Nếu ai không tuân lời, tôi sẽ nghiêm trị. Từ ấy, làng Xuân An được yên. 3 tháng sau, cha bề trên lên thăm và tạ ơn. Chỉ có quan bố chánh Ngô Đình Khôi nói với tôi rằng ông xếp việc lương giáo làng Xuân An giỏi thật, nhưng cũng có chỗ hơi thái quá. Tôi không trả lời, lảng sang chuyện khác. Ngày kia, Lý Dịch làng B đến huyện báo với tôi có một thầy chết nằm giữa đồng ruộng, châu thân nhiều thương tích. Người làng nhìn thấy, ấy biết chắc là cựu phạm tên X ở làng bên cạnh. Xin quan về khám. Tôi liền đến nơi, khám thấy thầy ấy quả bị đánh chết đem bỏ đó. Tôi cũng thường nghe tên X không chừa thói cũ hay đi ăn trộm. Do đó, tôi đoán là tên này có lẽ đã đi ăn trộm, bị chủ nhà nào đó đánh chết, rồi sợ tù tội nên đem xác bỏ đây. Tôi đi quan sát 4 phía thây chết. Vào buổi ấy, lúa chín vàng ối, hương thơm phảng phất trong bầu không khí rất dễ say sưa. Mà lòng tôi cứ băn khoăn, bối rối vì cảnh hữu mạng vô phạm đó. Chợt thấy chỗ cách thầy người chết không xa, có một con chó chết. Tôi bảo người lính đến gần khám kỹ. Thì ra đó là một con chó mẹ mới đẻ và mới chết, chưa có hơi hám gì. Tôi nghĩ con chó chết này với thầy chết kia có liên quan nhau. Có thể con chó bị tên cựu phạm sút chết để vào ăn trộm, rồi chủ nhà con chó chết này đã đánh chết tên cựu phạm kia. Trong óc tôi bày ra nhiều giả thuyết. Trong lúc tôi sai mấy người lính lệ lặng lẽ vào các nhà trong xóm gần đó xem xét, hễ thấy có bao nhiêu chó con bắt hết. Nhưng chó nhà nào thì giữ riêng, đánh dấu riêng rồi, đem ra đây trình tôi. Tôi đem mật kế nhỏ mọn ấy dặn bọn lính, cấm họ không được hở môi, mà chỉ âm thầm làm việc thôi. Một lúc sau, bọn lính bắt và đem trình tôi tổng số 7 chó con. Một nhà 3 và nhà kia 4 con. Tôi khiến đem chó con từng nhà thả trên chó mẹ chết trên ruộng lúa. Cả 3 con chó của anh S liền sa vào bú con chó chết. Còn 4 con kia ngửi qua rồi bỏ đi, miệng kêu lau nhau. Tôi lập tức dẫn lính vào nhà anh S, bao vây, lục soát, bắt được một cây gậy, đầu gậy dính máu. Tôi đem chủ nhà, tức anh S gạn hỏi. Tôi dỗ. Đánh chết kẻ trộm, trong luật chỉ định 3 năm tù. Huống chi tên này là cựu phạm. Chú mày giết nó trừ hại cho dân. Nếu biết thú nhận sớm, tôi sẽ thẩm giảm làm án thật nhẹ, chừng 1 năm trở xuống. Vả lại tan trạng rõ ràng, chối không được đâu. Anh S nghĩ ngợi rồi thú nhận rằng đêm ấy tên X vào nhà sút chó bằng chất độc và ăn trộm. S hay được liền đón đánh. Không may lỡ tay giết tên trộm chết. Anh sợ tội nên đem bỏ đó. Rồi bảo người vớt xác con chó. Lại vớt cần thay người khiến nội vụ đổ bể. Tôi sức giải S về huyện, bẩm giam kết án. Tuy luật định 3 năm tù, nhưng tôi viện lẽ là vừa hỏi, S thú nhận ngay, rõ là người dân quê thành thật. Huống chi tên cựu phạm X thói cũ không chừa, chết đi là dân bớt một mối lo âu, thì người lỡ tay đánh nó chết phải được thẩm xét. Tôi xin mạt giảm, làm án S chỉ 1 năm. Năm 1924, ngày kia ông Commandant, chú thích, trung tá, hồi đó gọi quan tư, hết chú thích. Clays, ở ngành tàu bay Pháp, đến huyện, tự giới thiệu và nói với tôi. Có việc quân sự khẩn cấp ở miền Thượng Du Trung Kỳ. Ông ấy phải đem 5 chiếc tàu bay vào để làm việc gấp lắm. Ông ấy cần một sân bay tạm ở làng Hòa Hội, thuộc hạt Phù Cát để hạ cánh. Ông nhờ tôi sức dân làm gấp cho. Nếu sân bay tạm ấy làm xong, tuần sau tàu bay đến đây được, thì ông và các tướng lãnh sẽ cảm ơn lắm. Tôi nghĩ việc quân sự là quan hệ mà họ không nói với công sứ, lại đến thỉnh cầu quan Nam Triều là họ còn biết giữ thể diện Nam Triều đó. Vả tây tàu bay chắc là có quyền. Mình chạy trời không khỏi nắng. Tôi nhận lời. Theo lệ lúc ấy, mỗi người dân ngoài thuế đinh mỗi năm 2 đồng 2 giác, còn có 5 ngày đi sâu gọi là lưu hương, nghĩa là để làm việc trong hương thôn. Nhưng nhiều khi tòa sứ thương lượng với tỉnh, bắt dân đi đắp các đường công cộng, gọi là đường công ích, dân cũng phải đi. Vì thế, tôi một mặt bẩm tỉnh, tòa, một mặt sức dân làm. Tôi đến Hòa Hội, đòi chánh, phó tổng và lý hương của 2 tổng lân cận vùng ấy, để hiếu sức. Họ nghe tôi nói liền lo làm việc. Trong 5 ngày sân bay tạm hoàn thành, trước đó một hôm, ông quan tư Gleis có đến, thấy sắp xong vui mừng hớn hở. Cho tôi biết là 5 giờ chiều ngày sau đó, tàu bay sẽ đến. 1 giờ trưa hôm ấy, công sứ Fries đến huyện tìm tôi. Người nhà tôi thưa là tôi ở sân bay. Ông liền ra đó, nói với tôi. Ông làm mau thật, giỏi lắm. Bọn này đi làm việc quân sự, chúng ta phải đối đãi với họ ân cần một chút. Tôi đáp, khi họ đến đây, quan lớn cho phép tôi đãi họ sâm banh. Công sứ cười nói, cũng được. Tôi lại hỏi, tôi có nên mời họ ăn cơm không? Công sứ đáp, Ông làm chi đủ đồ mà dọn cơm tây cho họ?
Tôi vẫn biết thế, nhưng tôi cứ dọn cơm tây theo phương tiện Việt Nam, nghĩa là Tây Nam hỗn hợp.
Công sứ cười và nói,
ông cứ mời mà tôi cũng mời, rồi họ muốn ăn đâu, tùy ý họ.
Đến 5 giờ chiều, 5 chiếc tàu bay đến. Viên quan tư dắt 4 viên sĩ quan không quân khác là quan 2, quan 3, vân vân, sắp hàng rồi nói.
Bữa nay, chúng tôi đến đây được là nhờ quan huyện hết lòng giúp đỡ. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhớ mãi. Tôi đãi sâm banh, họ uống và chuyện trò vui vẻ. Ông Fresh, Bình Nhật, muốn phủ huyện tiêu xài cần kiệm, nên đến phủ huyện, có khi nước trà cũng không uống. Bây giờ trước mặt các ông Tây tàu bay mà phải mang nợ tôi một ly sâm banh. Tôi mời các sĩ quan ấy ăn cơm tối. Công sứ nói, quan huyện có lòng tốt, nhưng tôi chắc không đủ đồ dùng. Vậy để tôi mời các vị cho.
Quan tư nói, chúng tôi kính trọng quan huyện này. Nay quan huyện đã mời, xin quan sứ để cho chúng tôi ăn cơm với quan huyện. Ăn xong, chúng tôi xuống thăm quan sứ, vì sáng mai chúng tôi cất cánh.
Quan sứ bằng lòng. Họ về huyện, ăn cơm xong rồi đi thăm công sứ, chuẩn bị sáng mai bay. Không ngờ, sáng hôm sau trời mưa, tàu bay thời ấy còn thô sơ, không đi được. Liên tiếp hai ngày sau, trời cũng mưa luôn. Điện văn chữ ship gửi tới mãi, các ông ấy xem rồi buồn thiêu. Tôi biết việc cơ mật, không hỏi. Nhưng quan tư Glass đến bàn giấy nói riêng với tôi.
Vì mọi con tum làm giặc, chánh quyền địa phương bảo họ, hễ không đầu thú, nhà nước sẽ đem tàu bay lên đây thả bom chết hết. Người đại diện của mọi nói là cứ đem tàu bay lên cho họ thấy, họ mới tin. Vì vậy, chúng tôi mới lên đây. Thế mà mấy hôm nay, trời mưa mãi, không lên được. Bọn mọi nói, chánh phủ nói láo. Chúng tôi phiền quá. Ngày mai, dù còn mưa, cũng phải đi liền.
Rồi ông ấy dặn tôi.
Ngày mai, sau khi chúng tôi đi, xin ông bảo người đốt lửa ở sân bay. Nếu chúng tôi không qua được đèo An Khê, chúng tôi sẽ trở lại. Trong năm ông tàu bay, hai quan Tây Lai nói tiếng Việt như người Việt. Viên quan tư cũng nói được tiếng Việt. Họ ăn lương nhiều, tiêu xài to, vận tải di chuyển. Họ có 3 chiếc xe to. Người lái xe, giúp việc đều ở ngoài quán xá. Chỉ có 5 sĩ quan ở trong huyện. Công đường rộng lớn, có nhiều phòng. Họ rất lễ độ, không bao giờ làm phiền chúng tôi.
Lúc ấy, chưa ai biết tàu bay là gì, nên trước đó mấy ngày, tôi thông sức nhân dân. Ai muốn xem tàu bay cất cánh thì đến sân bay hòa hội mà xem. Sáng sớm ngày ấy, trời mưa ít, các ông tàu bay rồ máy sắp bay. Thiên hạ đến xem. Bốn phía sân chật ních. Gia đình tôi cùng lính tráng đều có mặt trong nhà quan cư gần đó. Viên quan ba lên một chiếc máy bay trước hết, chạy trên mặt đất một đổi dài, quanh quẩn mãi mà cất lên không được, vì bánh lún dưới bùn. Cuối cùng con vật khổng lồ ngã nhào ra, chong chóng như vũ bão, đánh ào ào vào khán giả. Tai nạn sớm sét xảy tới. 4 người chết, 12 người bị thương, phi hành đoàn cũng bị thương, toàn dân náo loạn. Mấy anh người lính lệ bồng tôi và con tôi chạy như điên. Tôi la to bảo đứng lại mãi, họ mới đứng.
Một chiếc xe hơi của người Pháp đi ngang qua đó, liền quay vào chở phi hành đoàn xuống nhà thương. Tôi thấy 3 chiếc xe to của các ông tàu bay,
chở ngập những đồ vật. Liền bảo mấy tài xế lập tức bỏ đồ xuống đất, đưa những người bị tai nạn xuống nhà thương Quy Nhơn. Thấy tôi có vẻ sầu thảm, quan tư Glyce coi bộ hiểu ý, theo bên tôi an ủi và nói: "Bây giờ tôi chở ông đến tòa sứ, công sứ sẽ nói cho ông biết, không chuyện chi mà buồn, ông đừng lo âu nữa." Rồi chúng tôi xuống tòa. Công sứ nói: "Ông ở An Nam chưa thấy những tai nạn như vậy, còn ở bên Pháp xảy ra luôn luôn. Ông đừng lo chi, để rồi các ông tàu bay sẽ đến thăm các gia đình bị nạn, an ủi và bồi thường cho họ." Tôi nói: "Còn vài người thương nhẹ chưa đi nhà thương." Công sứ bảo một bác sĩ lên làm thuốc cho họ. Công sứ cũng cho biết là chiều nay quan toàn quyền sẽ đến đây. Sáng mai công sứ sẽ đưa ông ấy ra sân bay cho ông ấy hiểu sự việc tường tận. Viên quan tư Glaze, trước khi tôi cáo từ, nói với công sứ: "Trong lúc tàu bay ngã, tôi thấy nhiều người bồng quan huyện và con quan huyện chạy như bay, tỏ ra là quan huyện được dân thương lắm." Sáng ngày sau, toàn quyền cùng đoàn tùy tùng đi với công sứ lên sân bay, xem xét kỹ lưỡng mọi hiện trạng, mọi dấu vết. Toàn quyền bảo tôi: "Đó là một tai nạn, không ai phải chịu trách nhiệm." Sau đó 4 ngày, phi hành đoàn mới bay lên Kon Tum được. Trời vẫn còn xấu, mây khói mịt mờ, tôi phải khiến đốt lửa suốt buổi ở sân bay. May mà họ qua được đèo An Khê, không phải quay về. Đèo An Khê tôi qua lại nhiều lần, không cao chi mấy. Lúc ấy họ lo sợ như thế, mà nay họ lên đến cung trăng. Kỹ thuật vượt không gian mới hơn 40 năm mà tiến bộ khủng khiếp. Ít bữa sau, phi hành đoàn trở về thăm tôi và nói: "Chúng tôi lên Kon Tum thả bom chết mấy tên mọi, sau chính phủ phải bồi nhân mạng một số tiền to, họ mới đầu hàng." Hồi đó, tôi cho là mình đã hân hạnh góp phần chiến thắng, chớ có biết đâu đó là hành động tiếp tay tiêu diệt công cuộc cách mạng của đồng bào thiểu số của mình. Phi hành đoàn dẫn nhau đi thăm các nhà có người bị nạn tàu bay bữa trước và bồi thường châu tất. Họ đem cho tôi mấy thùng dầu hỏa, bánh kẹo và nói: "Chúng tôi cần ở đây ít tháng để chụp ảnh tỉnh Bình Định, mà Quy Nhơn cát bụi nhiều quá, chúng tôi không thích. Chỉ có Phù Cát khí hậu dễ chịu, chúng tôi muốn xin trọ tại nhà ông, có tiện không? Nếu có điều bất tiện, ông cứ thành thật cho biết." Tôi nói: "Tôi có bổn phận giúp các ông làm việc nhà nước, huống chi chúng ta đã quen thân nhau. Tôi thích các ông ở đây để khi rảnh rỗi trò chuyện cho vui." Họ mời tôi đi tàu bay chơi cho biết. Tôi từ chối vì sợ. Họ cười bảo: "Đi tàu bay ít nguy hiểm bằng đi xe hơi dưới đất vì không đụng chạm vào đâu cả." Tôi cũng cứ không dám đi. Cho biết, thời ấy, con người đối với văn minh cơ khí, nhất là tàu bay, thật còn hoàn toàn xa lạ. Các sĩ quan không lực này mỗi ngày đi xe hơi xuống Quy Nhơn mua đồ vật trở về. Vài ngày, họ lại làm một con bò. Họ thường biếu tôi cái đầu và một miếng thịt lớn và giải thích: "Cái đầu là theo tình tục nước Nam, ông lớn ăn đầu. Nhưng cái đầu ít thịt, nhiều xương, phải kỉnh thêm miếng thịt." Ở Bình Định, các làng và các chủ tư hay mời ban hát bội về hát. Họ hát trong nhiều trường hợp như theo lệ làng mỗi năm hoặc 2-3 năm phải hát một lần ở đình miếu, hoặc thi đỗ hay được thưởng phẩm hàm, và nhất là chủ tư để trả lễ quỷ thần. Vì trước khi làm việc gì, họ khấn vái ơn trên phù hộ. Khi được việc, họ sẽ hát trả lễ. Bởi thế,
Không chỉ nhà giàu mà những kẻ buôn lỗ, đánh bạc thua cũng có khi mời hát. Theo tục lệ, khi nghe người nào, nhất là kẻ có thế lực, mở đám hát, thì bà con, xuôi gia, làng xóm, bạn bè, kẻ chịu ơn, người phải không, đều đem tiền đến mừng. Nhà chủ tuy có làm tiệc đãi đằng, nhưng khi nào cũng dư một số tiền lớn, nhờ đó mà trang trải nợ nần hay gây thêm vốn liếng. Vì vậy, trong dân hay có đám hát, mà hát thì họ coi ngày lành tháng tốt mới làm. Cho nên gặp ngày tốt, kiết nhật, các đám hát thi nhau kỉnh quan huyện bao nhiêu là đầu heo trong một ngày. Có khi đầu heo mà bà huyện sai đặt trên bàn, theo đến con số 10. Còn 5-7 cái là thường. Nói thế để cho ai muốn hiểu qua phong trào hát bội Bình Định lên đến mức độ nào, có thể căn cứ vào đó mà có ý niệm. Rạp hát thường làm bằng tranh tre trước đình làng hoặc chỗ đất trống rộng rãi. Chính giữa đình hay giữa rạp, người ta đặt một hương án, lửa hương nghi ngút, cầu vọng thánh thần về xem hát. Nơi khán giả ngồi, họ kê đôi 30 căn phản. Còn phía ngoài, họ dùng tre buộc từng bực sàn sau cao trước thấp, để cho người đứng ngoài cũng có thể xem rõ các diễn viên làm tuồng. Hát ở thôn quê không bán vé vào cửa như các trường hát ở thành phố. Làng hay chủ tư dựng lên đám hát, tự mình phải chịu cả phí tổn. Bất kỳ người nào muốn xem hát đều được vào xem, không mất tiền. Nước ta đời Trần, sau khi đánh đuổi quân Nguyên, giết bọn Ô Mã Nhi, bắt bọn tướng Tàu. Trong các hàng tướng, có Lý Nguyên Cát biết hát bội Tàu. Vua Trần khiến dạy hát cho người Việt. Đó là mở đầu kỷ nguyên hát bội. Nhưng hát bội Tàu không có gì hấp dẫn lắm. Vì trước đây, hát bội Tàu có sang diễn ở xứ ta. Chúng tôi thấy áo mão thì đẹp lắm, còn nghệ thuật và văn chương thì thô sơ mộc mạc. Không phải như hát bội miền Trung nước Việt, sâu sắc thâm trầm, lột được tất cả nhân tình thế thái. Cho nên nhiều khi làm cảm động lòng người. Sở dĩ được như thế là do các bậc tiền nhân chúng ta phần nhiều là khoa bản, bởi mộ điệu hát bội nên chuyên tâm nghiên cứu, phát huy ra những điều thiện mỹ. Nghe nói ở Bình Định có cụ Đào Đăng Tấn, đỗ tiến sĩ, làm thượng thơ triều Tự Đức, đặt tuồng và dạy hát, vua cũng thán phục. Tuồng Vạn Bửu và tuồng Hộ Sanh Đường đều của cụ Đào. Tôi có quen với bà Đào Chi Tiên, con gái cụ Đào. Bà ấy hán văn giỏi, thơ hay, lại sành nghề hát bội. Tôi có mời bà ấy dạy hát 3 tháng ở Phan Thiết, thật xứng đáng là bậc thầy. Ở Bình Định còn có ông Tú Tài làng Nhân Ân, không rõ tên, đặt tuồng Ngũ Hổ thật hay. Ở Bắc Kỳ, cụ Hoàng Cao Khải, kinh lược Bắc Kỳ đời Pháp thuộc, đặt tuồng Tượng Kỳ Khí Xa. Ở Quảng Nam, cụ Nguyễn Hiển Dĩnh, tuần vũ hưu trí, và ông Ấm Hô, con cụ thượng thơ hưu trí làng Túy La, đều đặt tuồng dạy hát giỏi lắm. Còn nhiều người khác tôi không nhớ hết. Tuy thời ấy chưa có máy móc, sân khấu xem rất sơ sài, nhưng một cái roi cầm tay mà ở xa trông như có con ngựa. 4 cái chèo gác mái mà người ngoài tưởng là có con thuyền. Còn chân hia, mũi giáo thật là linh động, tuyệt diệu. Ngày kia có một làng gần huyện đến mời tôi xem hát. Tôi muốn từ chối. Quan tư Glaze nghe được, nói với tôi. Quan huyện nên nhận lời, rồi cho chúng tôi đi xem cho biết với. Tôi nhận lời và bảo người đi mời, hãy mời luôn các ông ấy. Chúng tôi cùng đi. Đến nơi, thấy dân làng đón tiếp nồng hậu. Họ cười, hớn hở như trẻ con.
lại thấy tôi ngồi đánh chầu, họ cho chuyện kỳ thú. Quan tư Glaze nói nhỏ với tôi. Có cách chi, ông bày tôi đánh chầu một lúc, tôi rất cảm ơn. Tôi nói nhỏ. Không khó chi, bây giờ tôi mời ông đánh chầu, rồi ông cứ theo mạng lệnh của ngón tay tôi. Khi nào tôi bấm một cái, ông đánh một dùi, hai hay ba cái, ông đánh hai hay ba dùi. Như thế sẽ trúng điệu hát. Nhưng ông phải giữ kín, đừng cho ai biết cả. Ông quan tư làm y như vậy. Những người xem hát đều reo lên. Ông Tây mà đánh chầu giỏi lắm. Ai cũng lấy làm lạ. Mấy ông Tây kia cũng ngơ ngác nhìn nhau. Họ hỏi quan tư. Ông học đâu mà biết đánh chầu? Tôi học với quan huyện bữa trước, lâu rồi. Họ không tin nhưng không dám hỏi nữa. Họ chỉ đề nghị nhờ tôi cho mời bạn hát tối mai lên hát, tốn bao nhiêu họ xin đài thọ. Điều cần là mượn cho mỗi người một cái trống chầu để họ học đánh chầu cho vui. Ông quan tư đồng ý. Tối bữa sau, tôi kêu bạn hát lên hát. Mỗi ông xây một cái trống. Khi bạn hát ra tuồng, ông nào cũng nhờ tôi chỉ dạy. Tôi không biết chỉ dạy làm sao, còn đang bối rối, thì ầm, ầm. Cả mấy cái trống chầu cùng thi nhau lên tiếng. Mặt ai nấy đánh. Khán giả nhôn nhau rồi ôm bụng cười lăn cả ra. Những ông Tây chả biết gì, cứ lấy dùi nện đại mặt trống. Cho tới khi ông quan tư chạy lại bảo thôi, họ mới thôi. Quan tư mới đem chuyện tôi bấm cho ông ấy đánh chầu bữa trước nói rõ cho họ biết. Họ hiểu, cười, mời tôi đánh chầu và ngồi xem hát đàng hoàng. Trong năm sĩ quan Pháp ấy, có đến 3 người biết tiếng Việt, nên họ xem hát có hiểu ít nhiều. Tôi giải thích thêm, họ càng mau hiểu. Rốt cuộc, tất cả đều tỏ ra ham hát bội. Chiều nào, họ cũng hỏi xem tối nay có thể hát được không. Tôi lại gọi bạn hát lên, họ xem hát cho nhiều tiền. Trong bạn hát, có 2 đào trẻ, có nhan sắc, anh Tây nào cũng thèm, nhưng chưa dở thủ đoạn ra được. Mỗi ngày, họ đi Quy Nhơn mua đồ dùng. Khi về, họ cho 2 cô đào những xà bông, dầu thơm, bánh kẹo rất nhiều. Các cô ấy lãnh xong, cám ơn, mỉm cười rồi về mất. Thời ấy, ở thôn quê, kỷ luật và dư luận còn mạnh mẽ, các cô chưa dám phóng túng. Sau các anh chàng đều chán. Chỉ có ông quan tư đeo đuổi mãi một cô, ra đến tận nhà thăm cha mẹ cô, tặng đồ vật. Gia đình cô tiếp đãi nồng hậu. Một ngày kia, ông ấy bảo với mẹ của cô là mai sẽ đi Quảng Ngãi. Ông muốn mời mẹ con bà đi chơi luôn thể. Ra đó, ông sẽ đem đi xem những chỗ danh thắng vui lắm. Mẹ con cô ấy thấy quan tư ân cần liền nhận lời. Rồi 2 mẹ con đi chơi với ông ta gần 2 ngày mới về. Tình ngay Lý Giang, dư luận xôn xao trong thầm kín. Chưa ai dám chắc mình đã vén được màn bí mật. Chuyện ấy chưa xong, đã lại thêm chuyện khác. Một sĩ quan tàu bay, người Lai, chưa đến 30 tuổi, đẹp trai, thường lui tới nhà ông hiệu trưởng trường PC. Vợ ông hiệu trưởng trên 20 tuổi, có nhan sắc. Không rõ anh Tây Lai và cô hiệu trưởng có tình ý chi không mà tới lui mãi. Có khi ông hiệu trưởng đi dạy, anh cũng cứ ngồi nói chuyện với cô ta suốt buổi. Ban đêm, bọn lính tôi đi tuần, thường gặp anh Tây Lai đi lại trước nhà ông hiệu trưởng, về học lại với tôi. Tôi nói, chuyện đâu bỏ đó, đừng nói mất lòng người ta. Đêm kia, bọn lính thấy anh Tây Lai ở trước nhà ông hiệu trưởng, giả đò không biết, la to, ăn trộm, ăn trộm.
Anh Tây Lai hoảng hốt chạy lại nói, không phải trộm, Tây tàu bay đây. Bọn lính về và thuật lại. Thành ra cũng thêm một chuyện bí mật, xem ra cũng chả bí mật gì. Các ông tàu bay trọ gần bàn giấy ra khách của tôi. Thấy nhân dân đối với quan lại lễ phép và hay mang đồ tới Tết, lễ, như gạo, thực vật. Ông quan tư nói, làm quan huyện thú quá. Tôi mà được làm quan huyện một tháng, tôi rất khoái chí. Lại lúc ấy, hễ quan đi ra là có đánh trống lệnh. Chiều kia, họ kéo nhau đi chơi, nhân dịp đón tôi. Khi gặp, quan tư nói, khi ông ở cách đây 5-6 cây số, chúng tôi đã biết là ông sắp về tới nơi. Họ ở 4 tháng, họa đồ xong thì từ biệt về Hà Nội. Sau đó, ông quan tư hay ghé thăm tôi.